truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Với vai trò nhiệm vụ của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện công tác giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện các quy trình bầu cử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành bia kỷ niệm trường học sinh miền Nam số 3 tại xóm chợ xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Đây là một sự kiện ý nghĩa, khẳng định vị trí vai trò của nhà trường trong lịch sử phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở xã Cao Hàn đã đạt kết quả khá toàn diện. Nhận thức của trẻ em được nâng cao, quy mô gia đình ít con ngày càng được nhân rộng. Chuyên mục dân số, sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn công tác này ở xã Cao Hàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với vai trò nhiệm vụ của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện công tác giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện các quy trình bầu cử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Thông qua hoạt động giám sát, Mặt trận Tổ quốc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của nhân dân. Để hiểu rõ hơn về công tác này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Ủy viên Ban chỉ đạo bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy viên Ban bầu cử thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông có thể cho biết hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong thời gian qua, và ông có đánh giá gì qua các cái buổi giám sát đó?
Thì Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã đến giờ này là đã ban hành được 20 văn bản để chỉ đạo hướng dẫn hệ thống mặt trận thực hiện các cái tiến độ về công tác bầu cử. Đặc biệt là chúng tôi cũng ban hành cái kế hoạch giám sát từ thành phố cho xã phường, và đối với Mặt trận thành phố đã thành lập cái đoàn giám sát của riêng Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp cùng với các đoàn thể chính trị thành phố Thái Nguyên, thì chúng tôi đã tiến hành giám sát được hầu hết các đơn vị. Thì việc giám sát đây có hai hình thức giám sát. Một là giám sát trực tiếp, đây là các đoàn giám sát trực tiếp phối hợp với các đoàn kiểm tra giám sát của tỉnh, kiểm tra giám sát của thành phố theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố và Ủy ban bầu cử thành phố thì phối hợp. Tất nhiên có những chương trình chúng tôi giám sát trực tiếp, ví dụ như là việc lấy ý kiến cử tri, lời cư trú đối với những người ứng cử, thì cái việc này là Mặt trận Tổ quốc trong phạm vi công việc của mình giám sát trực tiếp. Cái hình thức thứ hai là hình thức giám sát gián tiếp, có thể thông qua hội nghị, giao ban, báo cáo của cơ sở, và lúc nào trong tất cả những điều kiện thì Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng là một trong những kênh thông tin chính xác và cũng rất tin tưởng đối với Ban chỉ đạo bầu cử của thành phố và Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Qua quá trình giám sát thì sẽ có nắm được để cho thành phố, Ban chỉ đạo thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố nắm được những cái công tác tiến hành ở cơ sở. Đấy. Những cái gì làm được, những cái gì chưa làm được chấn chỉnh, những cái gì làm được thì động viên nhân rộng để cho các đơn vị làm tốt hơn. Thế qua từ đầu khi triển khai bầu cử tháng 2 năm 2016 cho đến nay thì có thể thấy là các xã phường thực hiện khá tốt. Tuy nhiên vẫn còn những cái điểm mà ví dụ là về tiến độ thời gian đấy, thì cũng còn có những cái điểm còn cập rập. Nhưng mà có thể thành phố khẳng định là 27 phường xã thành phố đến thời điểm này làm công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ thời gian theo quy định của luật.
Để cuộc bầu cử diễn ra được dân chủ, đúng pháp luật, đặc biệt là tới đây là cái việc vận động bầu cử, trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử, thì Mặt trận Tổ quốc thành phố đã có cái kế hoạch giám sát như thế nào?
Tôi đã có kế hoạch giám sát trong giai đoạn từ đây đến khi bầu cử, trong ngày bầu cử. Có thể nói đây là một cái thời gian này không còn nhiều, còn 2 tuần nữa là sẽ đến ngày bầu cử. Nhưng đối khối lượng công việc thì rất lớn. Cho nên đến thời điểm này thì toàn bộ thành phố kể cả cấp ủy đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị là tập trung cho công tác bầu cử. Chúng tôi đang tổ chức giám sát, một là giám sát cái việc liêm yết danh sách cử tri và liêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp. Đây là cái việc theo luật quy định và phải chính xác. Đặc biệt đối với việc liêm yết danh sách cử tri thì đối với tuổi của cử tri, đặc biệt là đối với cử tri mà vừa tròn 18 tuổi là yêu cầu phải đúng. Chúng tôi đang giám sát rất kỹ việc này. Cái thứ hai là đối với cái chuẩn bị các khu bỏ phiếu, thì hiện nay đang triển khai, là cơ bản là xong. Chúng ta có thể tới đây là sẽ đưa danh sách cử tri đã được liên biết ở các cái phường xã về dưới các cái nhà văn hóa, các cái điểm để bầu cử để nhân dân theo dõi tham gia. Đặc biệt là đối với danh cử tri thì cái này vẫn còn phải tiếp tục rà soát điều chỉnh, bởi vì cái số lượng cử tri, đặc biệt là một số phường trung tâm mà có nhiều sinh viên, lao động và ngoại trú trong dân, thì cái này danh sách vẫn còn có sự biến động, kể cả cho đến khi giáp những ngày bầu cử vẫn phải tiếp tục quản lý và điều chỉnh.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo và tích cực của các cấp chính quyền thành phố Thái Nguyên, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Sáng 30 tháng 4, tại khuôn viên Nhà văn hóa xóm chợ thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành bia kỷ niệm trường học sinh miền Nam số 3. Đến dự có các đồng chí Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh; Trương Thị Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Dân tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Dân thành phố Thái Nguyên, cùng các thầy cô giáo và cựu học sinh trường miền Nam số 3. Trường học sinh miền Nam số 3 nguyên là trường dân tộc trung ương có trụ sở tại Thanh Xuân, Hà Nội do Ban Dân tộc và Bộ Giáo dục Đào tạo cùng quản lý. Đây là một trong những trường học miền Nam trên đất Bắc, là mô hình thành công nhất của nền giáo dục cách mạng nước ta. Trường có nhiệm vụ nuôi dưỡng và dạy dỗ con em học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số miền Nam. Từ năm 1954 đến năm 1974, để phục vụ sự nghiệp giải phóng, bảo vệ, xây dựng đất nước, năm 1970-1975, trường được đứng chân trên địa bàn xã Phúc Triều, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái, nay ở xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Công trình bia kỷ niệm trường học sinh miền Nam số 3 do Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến công tài trợ. Công trình thể hiện lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào miền Bắc, đặc biệt là các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đã giúp đỡ tô thắm thêm tình đoàn kết của nhân dân hai miền Nam Bắc, khẳng định vị trí vai trò của nhà trường trong lịch sử phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà. Tại lễ khánh thành, các vị đại biểu trung ương và địa phương đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên bia tưởng niệm.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Y Dược Thái Nguyên. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hiện có trên 1.700 sinh viên, trong số đó sinh viên nội trú tham gia bỏ phiếu tại trường là 450 em. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên có trên 7.300 sinh viên, trong đó số sinh viên nội trú bỏ phiếu tại trường là trên 400 em. Để sinh viên nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử sắp tới, hai nhà trường đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật tổ chức chính quyền địa phương, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, các nguyên tắc quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử, v.v. Việc tuyên truyền của hai trường được thực hiện chủ yếu bằng các hình thức như đăng tải thông tin trên website của trường, tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, tổ chức lồng ghép tuyên truyền bầu cử vào nội dung các giờ học chính khóa cũng như ngoại khóa. Tuy nhiên, cả hai trường đều gặp khó khăn trong việc tuyên truyền về bầu cử đối với các đối tượng là các sinh viên đang đi thực tập thực tế tại các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao việc chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử của hai nhà trường. Đề nghị hai nhà trường cần tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nên tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung theo chuyên đề để sinh viên nhận thức được trách nhiệm của mình để tham gia bỏ phiếu đầy đủ.
Cụm thi đua số 5, Hội Cựu chiến binh phường Tân Long tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng cuộc bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Chương trình giao lưu văn nghệ đã thu hút được sự tham gia của gần 100 diễn viên không chuyên là những người cựu chiến binh sinh hoạt trong cụm thi đua số 5. Với 22 tiết mục được thể hiện ở thể loại như đơn ca, song ca và đồng ca mang âm hưởng hào hùng ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, những bài hát đi cùng năm tháng. Do có sự đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung, phong phú về thể loại lẫn trang phục biểu diễn, nên chương trình đã thực sự lôi cuốn và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Nhiều tiết mục đã tái hiện những năm tháng hào hùng của lịch sử như Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Cô gái vút trông, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, vân vân. Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm động viên những người lính Cụ Hồ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp trong cuộc sống đời thường và nhân rộng phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở. Qua đây là dịp để các thế hệ trẻ luôn ghi nhớ công ơn của cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập nước nhà hôm nay.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, thì sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phải đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học. Đa phần các sinh viên trong nhà trường sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh. Chính vì vậy, nhà trường đã có nhiều hình thức để tạo cơ hội cho các em sử dụng tốt ngoại ngữ này. Mới đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phối hợp với Hội sinh viên tổ chức liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh lần thứ 3 năm 2016. Liên hoan đã thu hút nhiều sinh viên tham gia.
Sinh viên Nguyễn Thị Diệu Hoa đến từ câu lạc bộ khoa Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cho biết, để tham gia liên hoan này, các thành viên trong câu lạc bộ đã bắt tay vào xây dựng kịch bản và thiết kế phục trang, vân vân. Tất cả các thành viên đều tham gia với tâm trạng hào hứng, với mong muốn đạt được kết quả cao nhất. Hoa cũng như các bạn cho rằng, liên hoan chính là một trong những hoạt động giúp cho các sinh viên tiếp cận với tiếng Anh tốt hơn.
Em thấy là đây là một cái hình thức sân chơi mới để cho các bạn sinh viên có thể có nhiều cách tiếp cận đối với tiếng Anh hơn. Có những bạn mà trước đây đối với tiếng Anh nó là một cái rào cản, họ cũng có một sự hơi run sợ khi là học tiếng Anh. Tuy nhiên là khi tổ chức ra các cuộc thi như thế này với những sân chơi, với những hình thức sân khấu hóa, rồi các trò chơi, rồi là kiến thức xã hội về tiếng Anh sẽ giúp sinh viên chúng em sẽ có nhiều cách thức hơn để tiếp cận với tiếng Anh và gạt qua cái nỗi sợ hãi đấy để có thể có nhiều động lực hơn, nhiều niềm yêu thích hơn để học tiếng Anh ạ.
Tham gia liên hoan lần này có 7 câu lạc bộ tiếng Anh đến từ các khoa của nhà trường. Liên hoan diễn ra gồm 4 nội dung: thi chào hỏi, hiểu biết kiến thức xã hội, thử tài đoán vật và thi hùng biện. Trong các phần thi đều sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh. Phần thi thu hút và đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả là màn chào hỏi của các đội. Hầu hết các đội đều có sự đầu tư về phục trang cũng như nội dung trong phần thi này. Bằng hình thức sân khấu hóa, các sinh viên không chỉ giới thiệu được các đặc điểm cơ bản của ngành học mình đang theo mà các bạn còn xây dựng kịch bản rất dí dỏm hài hước. Trong phần thi kiến thức xã hội bằng việc trả lời các câu hỏi trực tiếp hoặc các câu hỏi thông qua các clip bằng tiếng Anh đã giúp cho các bạn kỹ năng nghe, hiểu. Phần thi thử tài đoán vật có 2 bạn tham gia, một người bốc bất kỳ một vật trong chiếc hộp mà ban tổ chức chuẩn bị, sau đó sẽ tả lại đặc điểm của đồ vật bằng tiếng Anh cho bạn còn lại để bạn đó có thể đoán được đó là vật gì. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Doanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thành viên ban giám khảo liên hoan nhận xét.
Nhìn chung thì cái năng lực của các bạn ấy, cái khả năng nói của các bạn ấy là tương đối tốt. Tuy nhiên thì có một số bạn thì có một cái khoảng cách là vượt trội hơn so với bạn khác đấy. Có cá biệt có khoảng độ 2-3 trường hợp là họ nói rất trôi chảy đấy, và nói rất tự nhiên đấy. Và còn về cái phát âm ấy thì nhìn chung thì các bạn phát âm tương đối chuẩn, có luyến âm và có phát âm những âm cuối, phát âm đầy đủ. Tuy nhiên thì theo cái cảm nhận, đây là cảm nhận thôi, của tôi là một trong những cái thành viên trong ban giám khảo, tôi cảm nhận ấy thì vẫn còn một số bộ phận khá nhiều các em sinh viên là khi mà nói tiếng Anh ấy thì phải nghĩ bằng tiếng Việt sau đó mới dịch ra. Và đây là một cái lỗi mà rất nhiều sinh viên mắc phải. Đấy, rất nhiều mắc phải, và đó nó cũng là một cái hạn chế cho cái sự phát triển tiếng Anh về sau này.
Anh Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cho biết, toàn trường hiện có 7 câu lạc bộ tiếng Anh, nhiều câu lạc bộ có đến 60 thành viên. Hàng tháng, các câu lạc bộ cũng tổ chức nhiều nội dung hoạt động phong phú như tổ chức các buổi ca nhạc bằng tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên đã tham gia các cuộc thi, tổ chức các nhóm học hay tổ chức các cuộc thi thử bằng tiếng Anh, v.v. Nói về mục đích của việc tổ chức liên hoan lần này, anh Huy cho biết.
Đây là cái buổi mà tạo ra sân chơi bổ ích cho các câu lạc bộ trong nhà trường, tạo ra cái động lực cho sinh viên tiếp tục học và phát triển ngôn ngữ. Ngoài ra thì đây cũng là một cơ hội để cho các bạn sinh viên có thể tiếp cận được các doanh nghiệp, ví dụ như là Ocean Edu là một đơn vị tài trợ.
Sau liên hoan, các sinh viên có khả năng nói tiếng Anh tốt sẽ được Trung tâm Ngoại ngữ Ocean Edu và Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tài trợ các suất học bổng học TOEIC. Có thể thấy, đây là một trong những hoạt động sáng tạo và có ý nghĩa của đoàn thanh niên và hội sinh viên của trường, góp phần đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh trong nhà trường để chuẩn hóa được năng lực ngoại ngữ khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống số tháng 5. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin hoạt động về y tế dân số, sức khỏe trên địa bàn thành phố.
Sau 4 năm thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có 19 trên 27 xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Theo Bộ Tiêu chí Chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020, các trạm y tế phải đảm bảo về cơ sở vật chất, có hơn 70% loại trang thiết bị theo quy định. Trong đó có ít nhất 2 trong số 3 trang thiết bị gồm máy điện tim, siêu âm, máy đo đường huyết và cán bộ phải có chứng chỉ được tập huấn sử dụng thiết bị này. Cùng với đó, các địa phương cũng cần hoàn thành các tiêu chí như trạm y tế phải thực hiện được trên 80% số dịch vụ kỹ thuật trở lên, số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 75%, v.v. và có đủ cán bộ chuyên môn. Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành hồ sơ của 7 trạm y tế trình Sở Y tế tỉnh công nhận đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Còn trạm y tế phường Phú Xá sẽ được đầu tư xây dựng lại để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, do vậy công tác dân số của xã Cao Ngạn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Nhận thức của chị em được nâng cao, quy mô gia đình ít con ngày càng được nhân rộng, số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, năm 2015, xã Cao Ngạn vinh dự được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc công tác dân số kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.
Gia đình anh Hứa Thanh Tuấn và Đặng Thị Hường, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn là một trong những cặp vợ chồng sinh con một bề trên địa bàn xóm. Chị Hường cho biết, năm 1994, anh chị xây dựng gia đình, đến năm 1995, vợ chồng anh sinh con đầu lòng là con gái. Chị thực hiện việc giãn khoảng cách khi sinh và 5 năm sau, chị sinh con thứ hai cũng là con gái. Trong cuộc sống, có những lúc chồng chị cũng mong muốn có thêm một người con trai để nối dõi tông đường. Tuy nhiên, do được cán bộ dân số của xóm tuyên truyền vận động, dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, anh chị đã đồng thuận và thực hiện nghiêm chính sách dân số, tập trung phát triển kinh tế để nuôi dạy các con chăm ngoan học giỏi. Hiện nay con gái lớn của chị đang theo học Đại học Y Dược Thái Nguyên, con thứ hai đang học lớp 11 trường phổ thông trung học Đồng Hỷ.
Thì đồng viên là thôi thì có trai thì có được cả lớp và tẻ thì càng tốt, mà không thì hai gái thì mình cố gắng nuôi cho con ăn học, chứ còn thì sau này con có công ăn việc làm thì mình cũng đỡ khổ, chẳng có gì trai gái. Rồi thì cảm thấy nó thoải mái mà mình cũng chăm sóc con thì dễ dàng hơn, đỡ vất vả, kinh tế thì cũng đỡ phải khổ.
Trao đổi với chị Phạm Thị Liên, cộng tác viên dân số xóm Tân Phong được biết, xóm hiện có 89 hộ dân với trên 370 nhân khẩu. Trong số 77 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ thì có 17 cặp sinh con một bề. Những năm qua, bằng cách truyền thông nhóm nhỏ và lồng ghép trong các cuộc họp, các cặp vợ chồng đã hiểu được việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Chính vì vậy, sau khi sinh đủ hai con, các cặp vợ chồng đã áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, kế hoạch hóa gia đình. Hiện đã có 58 trên 77 đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nhờ đó, 16 năm qua, xóm không có người sinh con thứ ba. Nói về cách tuyên truyền, chị Liên chia sẻ.
Những cái thời gian mà chị em đi chợ về thì có lúc là thời gian chị em là rảnh rỗi ngồi chơi với nhau, gợi ra những cái ý kiến nội, ý kiến cho chị em đó mà. Không nên sinh đẻ con thứ ba. Thôi thì cho con cái học hành để đi ra ngoài cho nó khá giả.
Không chỉ đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền vận động, thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Hàng tháng, đội ngũ cộng tác viên dân số xã Cao Ngạn còn cung cấp phương tiện tránh thai đến từng nhà, từng đối tượng. Những gia đình có hai con, nhất là sinh con một bề, luôn được các cộng tác viên dân số tuyên truyền, nâng cao nhận thức và động viên họ không sinh con thứ ba. Chị Nguyễn Thị Mai Phương, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã Cao Ngạn, chia sẻ.
Về vấn đề sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh thì trước sinh chúng tôi làm tương đối tốt. Chúng tôi cũng đã có những chị em đi sàng lọc đúng thời điểm và đúng địa chỉ và chúng tôi cũng đã có kết quả. Ví dụ như năm 2014 chúng tôi cũng phát hiện được ra một trường hợp bệnh nhân sản phụ đã ối và có tiểu đường. Chúng tôi đã tư vấn đi về bảo viện bảo vệ mẹ trẻ em và chị đã điều trị ở đấy và cũng sinh được mẹ tròn con vuông. Thế năm 2015 chúng tôi cũng có một trường hợp ở xóm Tân Phong thì thai 7 tháng cũng nhờ qua cái sàng lọc đúng thời điểm thai không được bình thường, nó có những dị tật bẩm sinh và bác sĩ cũng đã tư vấn cho nên là ngày chị đã đình chỉ thai nghén.
Xã Cao Ngạn hiện có gần 2.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có trên 1.500 chị em phụ nữ có chồng và gần 80% đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Từ năm 2011 đến nay, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, Cao Ngạn đã duy trì mức sinh ổn định, bền vững, tỷ lệ khám thai định kỳ đạt từ 90 đến 100%, tỷ lệ các cặp vợ chồng đến nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản khi tổ chức chiến dịch đạt trên 90%. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, xóm Tân Thành, lập gia đình năm 2012. Năm 2013, chị sinh con gái. Chị đến trạm y tế xã để được tư vấn và sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại và đặt vòng để kế hoạch hóa gia đình.
Có những biện pháp tránh thai để đi làm để có cái hướng phát triển kinh tế tốt. Xác định là kế hoạch là phải tầm 2-3 năm sau mới sinh thêm em bé nữa. Nên là nó tốt cho cả hai việc là đi làm được mà lại còn trông được cả con, kiếm thêm được nguồn thu nhập cho cả gia đình nữa.
Bên cạnh đó, Ban Công tác Dân số Kế hoạch hóa Gia đình xã Cao Ngạn còn phối hợp với các trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành vi dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho các nhóm đối tượng, góp phần thực hiện tốt pháp lệnh dân số. Ông Bùi Xuân Sĩ, Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đánh giá việc thực hiện công tác dân số của Ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình xã Cao Ngạn trong thời gian vừa qua.
Nói về Ban Dân số xã Cao Ngạn, giai đoạn 2011-2015 thì Trung tâm Dân số thành phố đánh giá như Ban Dân số xã Cao Ngạn đã có những sát sao đối với công tác dân số tại cơ sở, tinh thần của người làm dân số. Những cán bộ dân số đã đến từng nhà, ra từng người để tìm ra các đối tượng, vận động, tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Làm tốt được công tác dân số, thực hiện các chính sách cũng như các chương trình về dân số trong giai đoạn 2011-2015. Những thành tựu đạt được góp phần công tác dân số của xã Cao Ngạn đạt được thành tích trong giai đoạn 2011-2015.
Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2015, Ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình xã Cao Ngạn được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Trong thời gian tới, Ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình xã Cao Ngạn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đa dạng hóa các hình thức cung cấp phương tiện tránh thai, đồng thời tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cơ sở, xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng và tiến bộ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhỉ?
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803-855-206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.